Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết chúng tôi tóm lược những thông tin đáng chú ý trong chương trình.
Chương trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tập trung ưu tiên hợp tác các lĩnh vực lợi thế tạo tiền đề cho sự phát triển chung của vùng.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Lào Cai dâng hương đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.
Người dân đồng tình cao với chủ trương đầu tư xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và mong muốn sớm triển khai dự án.
Sản xuất theo nhu cầu thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu đối với nông sản Việt.
Vietjet Air chính thức khai thác đường bay từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Quảng Bình vào tháng 4 tới đây.
Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch.
Thưa quý thính giả, ngày hôm qua tại tỉnh Bến Tre, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2022 và phương hướng đến năm 2025. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trong những năm qua, chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những tác động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tiêu thụ và kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh dòng luân chuyển hàng hóa, nâng tầm sản phẩm đặc trưng của các địa phương, cũng như tạo cầu nối gắn kết thông thương chặt chẽ giữa thành phố Hồ Chí Minh với từng tỉnh thành nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Các doanh nghiệp cũng đã tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát huy lợi thế của nhau, tạo ra không gian phát triển mới vượt qua ranh giới hành chính tỉnh, huy động và sử dụng các nguồn lực mới hiệu quả hơn. Tuy nhiên, liên kết về kinh tế giữa các địa phương chưa dựa trên sự chuyên môn hóa hay phân công lao động theo chuỗi giá trị. Phát triển các ngành công nghiệp chủ lực hay phát triển công nghiệp hỗ trợ chưa có nhiều liên kết dùng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành cụm liên kết ngành.
Theo các đại biểu, thời gian tới, các chương trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung ưu tiên cho mục tiêu phát triển chung, tạo lập không gian kinh tế chung, phát huy tốt nhất lợi thế so sánh của nhau. Mong sớm có những ký kết hợp tác cụ thể, đó là tinh thần chung được ghi nhận tại buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với đại diện công ty Vistaland của Philippines.
Vistaland là tập đoàn công ty lớn tại Philippines hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực như bất động sản, lương thực, thực phẩm, với chủ cửa hàng siêu thị bán lẻ rộng khắp ở nước sở tại. Mục đích của công ty đến Việt Nam cũng như thành phố Cần Thơ lần này là tìm kiếm thêm những sản phẩm mới liên quan đến mặt hàng lương thực, thực phẩm, sắt, thép, xi măng và vật liệu xây dựng để nhập khẩu về bán trong hệ thống của mình.
Trao đổi với đại diện công ty, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có nhiều thế mạnh về xuất khẩu gạo, trái cây và thủy sản. Ngoài ra, Cần Thơ cũng có công ty thép và nhà máy xi măng Tây Đô. Chính vì vậy, thành phố Cần Thơ hoàn toàn có khả năng đáp ứng được nhu cầu của phía đối tác.
Thông qua chuyến khảo sát nắm bắt thông tin của công ty Vistaland, lãnh đạo thành phố mong muốn sớm có được những hợp đồng ký kết cụ thể trong thời gian sớm nhất. Được biết, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường Philippines là 101 triệu đô la Mỹ, gồm các mặt hàng chủ yếu như gạo, thủy sản, may mặc, dược phẩm, phân bón và thuốc thú y.
Nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác, kết nối cùng phát triển giữa tỉnh Lào Cai và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, chiều hôm qua đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đến dâng hương đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay. Đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ là công trình có giá trị cao về mặt văn hóa lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đồng thời là nơi tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, dựng nước và giữ nước. Qua đó giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, tiếp tục giữ gìn, tự hào tiếp bước ông cha trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Cũng trong chiều hôm qua, đoàn đến thắp hương tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và khu du lịch Mỹ Khánh tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Năm 2023, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu quyết tâm cao trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án công trình giao thông trọng điểm. Để đạt được mục tiêu này, địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực trong tổ chức phân công, bố trí nguồn lực và giám sát kịp thời, nhất là đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn có những tín hiệu khởi sắc. Do công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình duyệt và bố trí vốn được triển khai xúc tiến nhanh ngay từ cuối năm trước, đạt gần 1.200 tỷ đồng trên 6.900 tỷ đồng, trên 17% kế hoạch. Trong đó, giải ngân của các đơn vị quận huyện đạt khá cao, 23% chỉ tiêu giao. Nhiều khoản giải ngân vốn cho các dự án cũng có chuyển biến tích cực, như nguồn tiền sử dụng đất đai, nguồn vốn trung ương, bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn xổ số kiên thiết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã chỉ đạo cho ngành kho bạc nhà nước thành phố theo dõi chặt chẽ và có báo cáo giải ngân kịp thời hàng ngày, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên trách trong giải ngân vốn đầu tư công theo tiêu chí đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời. Dự kiến trong tháng 3 này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Dự án có tổng chiều dài hơn 189 km, được chia thành 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ với chiều dài hơn 37 km, đi qua 3 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai. Hiện nay, các huyện đang khẩn trương tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ghi nhận của phóng viên Thanh Luân tại huyện Vĩnh Thạnh cho thấy người dân đồng tình cao với chủ trương đầu tư xây dựng cao tốc và mong muốn ngành chức năng sớm triển khai để các hộ dân có cuộc sống ổn định khi nhường đất thực hiện dự án.
Dù có đất bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, nhưng ông Đinh Văn Hùng ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh và bà con nơi đây rất tích cực bàn giao mặt bằng cho địa phương để sớm triển khai dự án. Ông Đinh Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Thúy cùng ngụ ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Bản thân tôi thì thấy cũng nhất trí đó. Mở đường này để sản xuất kinh doanh nông sản mình chở đi nè. Rồi hàng quá đi cho nó mau vậy đó.
Cái dự án mà làm đường cao tốc thì nó trúng ngay ở con đường này. Thì bây giờ người dân ở đây cũng là rất là đồng tình với lại nhà nước các cấp. Nhưng mà cũng mong rằng là thí dụ đưa ra một cái dự án gì đó thì phải nhà nước và các cấp cũng phải làm rút ngắn thời gian hoặc là đúng với thời gian quy định để cho người dân ta yên tâm mà người ta sinh sống và làm việc.
Địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, dự án cao tốc đi qua, tuy chiều dài chưa được 10 km nhưng có tới 210 hộ dân bị ảnh hưởng. Thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn tất các bước kê biên kiểm đếm. Ông Võ Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho hay.
Sau khi có cái chủ trương do Thủ tướng phê duyệt thì chúng tôi cũng đã tiến hành họp dân công khai để xin ý kiến, xin chủ trương thì được người dân đồng thuận rất cao. Một mặt thì huyện cũng thành lập ban chỉ đạo và cũng xây dựng cái kế hoạch hết sức là cụ thể. Đó thì và cũng đã ký hợp đồng với chủ đầu tư đối với công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Thì đến nay thì có thể nói cái tiến độ thì cũng đảm bảo đúng theo cái hợp đồng đã ký kết. Đó thì trong đó đối với cái phần mà để phục vụ cho cái công tác thu hồi đất cũng như công tác chi trả bồi thường thì hiện nay chúng tôi đã tiến hành là nhận cái mốc bàn giao mặt bằng, giải phóng mặt bằng và cũng đã tiến hành kê biên kiểm đếm là xong.
Với những hộ phải di dời, địa phương cam kết sẽ có điều kiện sống tốt hơn ban đầu. Một khi người dân đã tích cực ủng hộ sẽ giúp dự án cao tốc sớm được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực ngày càng phát triển.
Thưa quý vị, Cờ Đỏ là một trong ba địa phương của thành phố Cần Thơ có dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua. Vì vậy, thời gian qua, địa phương cũng đã rất tích cực vào cuộc, tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình giải phóng mặt bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nội dung này trong chương trình Thời sự sau. Mời quý vị đón theo dõi. Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe với mức phí từ 130.000 đồng đến 1.430.000 đồng một tháng. Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm hai nhóm, trong đó ô tô con mức 1 triệu đồng một năm và xe tải, xe khách là 1 triệu 500 ngàn đồng một năm. Phí sử dụng đường bộ nộp cho xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an do ngân sách đảm bảo.
có 233 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện với tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng. Chỉ trong 7 ngày đầu tiên, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.
Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sát Công an thành phố Cần Thơ thông tin, các đơn vị đã dừng xe kiểm soát gần 1.500 phương tiện để kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với sự tham gia của hơn 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra khép kín trên địa bàn. Qua đó phát hiện có 79 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, 56 trường hợp vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, 98 trường hợp vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, tập trung theo chuyên đề kiểm tra, xử lý lái xe sau khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chú trọng thời điểm vào các buổi tối, ngày nghỉ, lễ Tết.
Khoảng 78 triệu người dân Việt Nam, tương đương gần 80% dân số, làm việc, học tập, giải trí trên không gian mạng. Trung bình mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 tiếng 23 phút mỗi ngày. Trên không gian mạng, mỗi giây có khoảng 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới được tạo ra cùng với 40 điểm yếu, lỗ hổng mới mỗi ngày. Mỗi người trung bình hứng chịu không dưới 3 cuộc tấn công mạng một năm.
Theo Cục An toàn Thông tin, trong năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo điều phối ngăn chặn xử lý hơn 2.700 trang mạng lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật, trong đó có gần 1.500 trang lừa đảo trực tuyến. Cục An toàn Thông tin cũng ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công mạng, gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, bảo vệ gần 4.900.000 người dân, tương đương 6,96% người dùng Internet, trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Tính từ đầu năm đến nay, nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ đã xử lý hơn 740.000 tấn rác thải, qua giao lưới điện quốc gia hơn 219 triệu kWh điện.
Mỗi ngày, nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ xử lý hơn 500 tấn rác thải sinh hoạt của thành phố Cần Thơ với hình thức đốt rác sản sinh ra nguồn điện. Khoảng 75% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của thành phố Cần Thơ được đưa về nhà máy. Toàn bộ quy trình xử lý được thực hiện khép kín, không gây mùi hôi phát tán ra bên ngoài. Nước rỉ rác sau xử lý được tái sử dụng cho hoạt động sản xuất. Tro sỉ được sàng lọc xử lý và tận dụng làm vật liệu xây dựng. Tro bay được xử lý hóa rắn an toàn.
Chính thức hoạt động từ tháng 10 năm 2018, nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ có diện tích hơn 5 hectare, đặt tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành. Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt vừa tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội Đức về việc khảo sát thực tế một số điểm sạt lở trên địa bàn quận Thốt Nốt. Đoàn đã đi khảo sát thực tế dọc theo đầu cồn Cù Lao Tân Lộc, các điểm có nguy cơ đã và đang sạt lở, lấy ý kiến của địa phương về nguyên nhân cũng như cách khắc phục các vụ việc sạt lở, xói mòn.
Theo báo cáo của ngành chức năng, từ năm 1990 đến nay, trên địa bàn quận Thốt Nốt có khoảng 15.000 hectare đất đai bị sạt lở, chủ yếu do tác động của môi trường thời tiết, khoảng 70 hộ dân bị ảnh hưởng về vườn can trái, ao nuôi trồng thủy sản, vân vân. Địa phương kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục, nhất là đầu cồn Cù Lao Tân Lộc dọc theo sông Hậu.
Đoàn đại biểu Quốc hội Đức ghi nhận các ý kiến của địa phương quanh vấn đề xói mòn, sạt lở, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến các dự án về môi trường, biến đổi khí hậu và hy vọng trong tương lai sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2 ước đạt 29 triệu đô la, đã đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 64 triệu đô la Mỹ, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt trên 16 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10%. Thịt phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt gần 17 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14%. Ngược lại, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2 năm 2023 ước đạt 185 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 374 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, điệp khúc được mùa mất giá thường xảy ra đối với nông sản, đặc biệt là trái cây, làm cho nhà vườn thua lỗ. Tình trạng này một phần là do cung vượt cầu. Do vậy, sản xuất theo nhu cầu thị trường là vấn đề cần quan tâm nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp hiện nay.
Mùa cam sành năm nay thực sự rất đáng quên đối với nhà vườn. với giá bán thấp hơn giá thành, nhưng có thời điểm không tiêu thụ được, phải nhờ giải cứu. Anh Nguyễn Hữu Nhân, nhà vườn trồng cam sành ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nói cụ thể hơn.
Bữa hổm thì khoảng 3-4 ngàn ký, bây giờ lên được 6-7 ngàn ký. Bữa hổm giá 3-4 ngàn thì lỗ, 6-7 ngàn thì chắc quỳ vốn.
Đó là thực trạng năm nay. Ngược dòng thời gian, cách đây vài năm, mít Thái là loại trái cây rớt giá nhiều lần nhất, đồng thời giá cả lên xuống thất thường nhất. Có lúc giá chỉ vài trăm đồng một ký, nhưng bán không ai mua. Ngược lại, có thời điểm giá cao chót vót tới 70 ngàn mỗi ký. Do vậy, đối với người trồng mít đã quá quen với thực trạng này. Ông Trần Giang Úc, nhà vườn trồng mít Thái ở phường Trường Lạc, quận Ung Môn, cho biết thêm.
Mấy năm rồi tụt giá rồi còn có 2-3 ngàn một kilo mà cân xô nữa, rồi không mua nó tới lứa mà cũng không cắt luôn, nó chín rồi cho cá đồ ăn không chứ đâu có làm gì đâu. Mình sản xuất ra được mà bán không được, không có giá, được mùa mất giá không. Giá cả không ổn định, bấp bênh lắm. Mỗi khi có giá, mỗi khi không, mỗi khi có mình không có hàng để bán, mỗi khi mình nhiều quá thì bán không được.
Thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác khoảng 220.000 hecta lúa với tổng sản lượng 1.300.000 tấn. Vụ đông xuân năm nay là vụ lúa thắng lợi của nhà nông khi bà con vừa trúng mùa lại được giá. Lợi nhuận từ 3 đến 4 triệu đồng một công. Song song đó, mỗi năm bà con còn sản xuất trên 17.000 hecta rau màu, sản lượng khoảng 205.000 tấn, nuôi 8.300 hecta thủy sản với tổng sản lượng 214.000 tấn. Ngoài ra, thành phố hiện có 24.582 hecta can trái, trong đó nhiều nhất là xoài với 3.374 hecta, kế đến là sầu riêng 2.965 hecta, nhãn 2.611 hecta, với tổng sản lượng gần 195.000 tấn mỗi năm. Thông thường lợi nhuận từ can trái luôn cao hơn lúa vài lần, tuy nhiên cũng có thời điểm nhà vườn phải lỗ vốn, điển hình như nhà vườn trồng cam sành vụ này. Để có lại nông sản luôn có đầu ra với giá cả ổn định, ngành nông nghiệp thành phố cần tuyên truyền và định hướng cụ thể những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp. Ngoài ra, phải đặc biệt quan tâm đến nhu cầu thị trường đối với các loại nông sản chủ lực. Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chỉ đạo.
Bây giờ chúng ta tập trung cho cái sản phẩm mà đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Thì chúng ta tuyên truyền cho bà con, hướng dẫn bà con trồng cái gì, nuôi con gì. Thì chúng ta giới thiệu thị trường này cần cái gì, thị trường kia cần cái gì. Và chúng ta liên kết làm sao với lại các doanh nghiệp để chúng ta sản xuất cái này đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Hay nói cách khác, mình gọi cái từ là sản xuất theo đơn đặt hàng. Thì chúng ta phải định hướng hướng dẫn giúp cho bà con, cho hợp tác xã.
Khi sản xuất đã gắn với đơn hàng, bám sát vào nhu cầu thị trường cụ thể, thì đầu ra nông sản sẽ ổn định, đồng thời khắc phục được tình trạng giá cả bấp bênh rồi sụt thất thường. Tần suất giải cứu nông sản cũng sẽ được kéo giảm đáng kể.
Thông tin kinh tế thị trường xin được tiếp tục. Thưa quý vị, chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 37,2 đô la một ounce, tương đương tăng hơn 2%, chốt ở mức 1.869,1 đô la một ounce. Mức giá này tương đương 53.700.000 đồng một lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đô la bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Giá vàng tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la sụt giảm sau vụ đổ dở của một ngân hàng khu vực có quy mô lớn của nước này.
Tại thị trường trong nước, tuần qua giá vàng biến động trái chiều trong sáng đầu tuần giao dịch quanh mốc 66.800.000 đồng một lượng. Sau đó giá vàng liên tiếp giảm trong các phiên giao dịch tiếp theo và chỉ mới tăng trở lại từ sáng 10 tháng 3. Tính chung cả tuần giá vàng giảm 50.000 đồng một lượng. Kết phiên cuối tuần, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66 triệu đồng một lượng mua vào và 66 triệu 820.000 đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm trước.
Theo chu kỳ 10 ngày, thì ngày hôm qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lịch điều chỉnh sẽ dời sang ngày thứ Hai, 13 tháng 3. Với xu hướng tăng tại thị trường nhập khẩu, giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng một lít.
Trong phiên giao dịch 10 tháng 3, giá dầu có tăng nhưng vẫn giảm gần 4% trong cả tuần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Jerome Powell cảnh báo lãi suất sẽ cần phải tăng hơn mức dự đoán trước đó để kiểm soát lạm phát. Trong phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giao tháng 4 năm 2023 tăng 96 xu, tương đương 1,3%, lên 76,68 đô la Mỹ một thùng. giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu vào tháng 5 2023 cũng tiến 1,19 đô la Mỹ, tức 1,5% lên mức 82,78 đô la Mỹ một thùng.
Chuyển sang lĩnh vực văn hóa xã hội, Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 tới tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là ngày hội lớn nhất trong năm của những người công tác trong ngành báo chí truyền thông, đón nhận sự quan tâm nhiệt thành của các nhà báo, hội viên cũng như độc giả cả nước.
Hội báo toàn quốc 2023 thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân, ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023, với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động. Ngoài ra, các hoạt động trong các giải báo chí, trình diễn nghệ thuật, thể thao sôi động. Sức hấp dẫn, điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí, người làm báo trong cả nước và công chúng có cơ hội phân tích và học hỏi thông qua các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Từ đó, góp phần gia tăng hơn nữa báo chí chất lượng cao.
Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chuyến về nguồn nhằm ôn lại truyền thống cách mạng tại khu di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.
Tại đây, lãnh đạo huyện ủy cùng các cô chú trong câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ đã dâng hoa thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các lãnh tụ cách mạng, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Cùng ngày, đoàn câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ cũng đến viếng tham quan đền thờ đồng chí Châu Văn Liêm ở xã Thới Thạnh.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, hơn 200 đại biểu đã tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng niệm đồng chí Châu Văn Liêm, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, người con ưu tú của quê hương Cần Thơ trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
Bộ môn Côn Lôn Bắc Phái thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ vinh danh danh nhân võ học Việt Nam cho Đại lão võ sư La Văn Long.
Đại lão võ sư La Văn Long, tên thật là Nguyễn Tùng Hiếu, sinh năm 1945, quê quán ở tỉnh Trà Vinh. Từ năm 1965 đến nay, Đại lão võ sư La Văn Long đã đóng góp nhiều công sức vì sự phát triển của nền võ thuật thành phố Cần Thơ. Ghi nhận công lao của Đại lão võ sư La Văn Long, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Vietnam Book of Records, Viện Nghiên cứu Phát triển Quảng bá Võ học Việt Nam trao bằng vinh danh, danh nhân võ học Việt Nam. Đây là niềm tự hào cho nền võ thuật thành phố Cần Thơ khi có một đại lão võ sư được tôn vinh.
Vietjet Air vừa chính thức khai thác đường bay từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Quảng Bình, chuyến bay đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 tới đây.
Hiện tại, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Vân Đồn đều đã được xây dựng đạt quy mô sân bay cấp 4E, công suất thiết kế 3 triệu hành khách một năm. Nhưng đến nay, cả hai cảng chỉ mới khai thác được 50% công suất thiết kế nên vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng cao sản lượng khai thác, mở thêm các chuyến bay nội địa và quốc tế. Hiện tại, chưa có đường bay đi đến giữa hai địa phương.
Tại hội nghị mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó tăng cường quảng bá du lịch với du khách quốc tế và nội địa, kết nối sản phẩm du lịch dùng với các địa phương khác tại đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, đồng thời đưa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của đồng bằng sông Cửu Long đến với thị trường Trung Quốc và ngược lại. Đường hàng không kết nối sân bay Cần Thơ và Vân Đồn sẽ là cột mốc rất quan trọng, tạo đột phá cho sự phát triển của hai địa phương. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3. Với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới, từ nay đến ngày 14 tháng 3, du khách đến Buôn Ma Thuột có thể tham gia lễ hội cà phê với rất nhiều hoạt động sôi nổi.
Bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm cà phê, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc của vùng Tây Nguyên, hội nghị kết nối giao thương quốc tế, dần dần. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với nhiều kỳ vọng mới là niềm tin, khát vọng và quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để xây dựng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Tạo động lực mạnh mẽ phát triển tỉnh Đắk Lắk cùng các tỉnh Tây Nguyên sánh bước với cả nước trên con đường phát triển.
Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở lĩnh vực nghề thủ công truyền thống.
làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, hiện thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Trải qua trên 200 năm hình thành và phát triển, nhiều thế hệ người dân địa phương đã nối nghiệp giữ nghề truyền thống, hình thành những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo trong thực hành làm bánh. Đó là các công đoạn bí quyết từ chọn nguyên liệu đến làm bột, tráng bánh, pha bánh, để làm nên những loại bánh tráng ngon như bánh tráng mặn, bánh tráng lạc, bánh tráng ngọt, bánh tráng dừa, vân vân.
Hiện tại làng nghề bánh tráng Thuận Hưng phát triển khá tốt, nhiều bà con đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản lượng bánh tráng làm ra nhiều. Làng nghề nhộn nhịp quanh năm nhưng sôi động nhất là dịp trước Tết Nguyên Đán.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý thính giả thân mến, một hệ thống du lịch thông minh được xây dựng trên nền tảng các ứng dụng công nghệ sẽ giúp cho công tác quảng bá, quản trị và kết nối được tốt hơn. Chính vì vậy, đẩy mạnh chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho ngành công nghiệp không khói của thành phố nói riêng, cả nước nói chung.
Lớp tập huấn với chủ đề chuyển đổi số trong ngành du lịch vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tại khu du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Tại đây, những người làm công tác quản lý, kinh doanh, hoạt động du lịch được chia sẻ trang bị thêm một số kiến thức liên quan đến công tác quản trị, quảng cáo và sản xuất nội dung số bằng điện thoại di động, nhằm hỗ trợ tăng cường phát triển thêm các kỹ năng về chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của mình. Tiến sĩ Quỳnh Giang Đà, Phó trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ.
Tập huấn về các cái công cụ chuyển đổi số, ví dụ như là chúng ta có thể chuyển đổi số thông qua Zalo, Facebook, rồi các cái công cụ quảng cáo khác, ví dụ như Traveloka, rồi TripAdvisor, tức là hướng dẫn các hộ, các cái điểm thực hiện các cái việc công việc chuyển đổi số, và cũng cái chương trình cũng hướng đến việc là hỗ trợ các cái đơn vị kinh doanh thiết lập các cái nền tảng số trong ngành du lịch, đặc biệt là lĩnh vực du lịch nông nghiệp.
Theo những người trong cuộc, sau dịch Covid-19, nhu cầu của khách du lịch có những thay đổi so với trước. Chẳng hạn như có xu hướng tự đặt dịch vụ, tự khám phá theo nhóm nhỏ. Chính vì vậy, chuyển đổi số được xem là giải pháp để ngành du lịch đáp ứng yêu cầu mới của du khách. Không chỉ vậy, việc thiết lập các trang web để đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch là hướng đi tất yếu trong thời buổi 4.0 hiện nay. Qua đó vừa giới thiệu được sản phẩm cùng các dịch vụ, vừa giúp kết nối chặt chẽ giữa nhà quản lý doanh nghiệp và khách du lịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời hỗ trợ cho công tác quản lý dữ liệu được thuận tiện hơn. Ông Mai Thanh Huy, Giám đốc điều hành Cần Thơ Eco Resort cho biết.
Hiện tại mình đang sử dụng các phương thức về chuyển đổi số, chẳng hạn như là về các trang OTA. Hiện tại mình đang phát triển là hơn 11 trang. Từ lúc mình phát triển cái trang OTA thì cái lượng mà booking đổ về tăng lên đáng kể.
Ông Võ Thành Giúp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Quản lý Di tích huyện Phong Điền cho hay.
Các cái khu điểm du lịch người ta cũng có những cái trang Zalo cũng như Facebook, rồi có xây dựng website của từng điểm để tạo điều kiện là tăng cường thêm nữa về công tác xúc tiến quảng bá trên cái nền tảng số. Chuyển đổi số này để là nhằm là thu hút được khách nhiều hơn.
Trước đó, ngành chức năng thành phố Cần Thơ cũng đã thành lập cổng thông tin điện tử du lịch thành phố Cần Thơ với 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật, xây dựng thí điểm ứng dụng du lịch thông minh trên 2 hệ điều hành là iOS và Android và ra mắt fanpage Facebook và Zalo Du lịch Cần Thơ, hay còn gọi là Cần Thơ Tourism, nhằm tiếp thị sản phẩm cùng dịch vụ du lịch Đức Tây Đô đến với du khách trong và ngoài nước.
Quý thính giả thân mến, 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.